Bài trích sách Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi đã làm phép lạ cho 5.000 người ăn no, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" Và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ông Phêrô liền thưa với người: "Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài." Đức Giêsu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa Ngài, xin cứu con với." Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa."
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin giới thiệu đến quý thính giả Linh Mục Joachim Trần Quý Thiện, sáng lập viên và tuyên úy của chương trình Ánh Sáng Tin Mừng. Cha sẽ chia sẻ tin mừng của Chúa Nhật tuần này.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được hân hạnh chia sẻ bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay với đề tài Chúa hiện diện trong mọi nẻo đường. Kính thưa quý vị, sinh ra trên đời, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Kinh nghiệm này cho chúng ta hay cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm thanh thản, xuôi chiều mát mái. Không phải lúc nào cũng thanh bình như mặt nước hồ thu. Trái lại, cuộc sống luôn gắn liền với đau khổ trên thân xác và đau khổ trong tâm hồn. Từ đó, một vấn nạn được đưa ra, Đức Kitô có đưa ra giải pháp nào không? Đó là vấn đề tôi xin trình bày với quý vị qua tìm hiểu tin mừng hôm nay. Tin mừng hôm nay, Thánh sử Matthew cho ta thấy Đức Kitô đã yêu cầu các tông đồ sau khi chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, hãy rời bỏ đám đông dân chúng, chèo thuyền qua bờ bên kia. Sau đó, Ngài lên núi cầu nguyện một mình. Trời đã tối, tôi vẫn cầu nguyện một mình. Còn thuyền của các tông đồ đã ra xa khỏi bờ cả mấy cây số. Bỗng đâu, một cơn gió lớn thổi đến. Con thuyền của các ông chao đảo bị sóng đánh mạnh vì ngược gió. Sang kinh tư, tức sau nửa đêm, Đức Kitô đi trên mặt biển đến với các tông. Các tông đồ sợ hãi, hoảng hốt, tưởng là có ma xuất hiện. Đức Kitô liền bảo các ông rằng: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ." Ngay lúc đó, tông đồ trưởng Phêrô nhanh nhảu nói rằng: "Thưa Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin cho con đi trên mặt biển mà đến với Thầy." Được lệnh của Đức Kitô, Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt biển và đến với Đức Kitô. Nhưng bỗng đâu gió thổi mạnh, ông tới với sợ hãi, sắp chìm xuống mặt biển. Ông vội la lên: "Lạy Thầy, xin cứu con." Đức Kitô nắm tay ông kéo lên và trách yêu rằng: người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi? Sau đó thầy trò bước lên thuyền và gió yên lặng. Kính thưa quý vị, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, người ta có thể cách nghĩa phép là Đức Kitô cho Phêrô đi trên mặt biển trong tin mừng hôm nay bằng nhiều lời giải thích kèm theo nhiều bài học khác nhau. Nhưng bài học ý nghĩa nhất và quan trọng nhất đó là Đức Kitô luôn luôn hiện diện trong mọi nẻo đường cuộc đời mỗi người chúng ta. Cuộc hành trình rao giảng tin mừng của các tông đồ không phải là không có những bất trắc, những đau thương và những nguy hiểm như chính các tông đồ đã gặp phong ba bão táp. Có lúc chính Phêrô tông đồ trưởng đã gần như chìm dưới làn nước biển. Và nếu chỉ nhìn vào những bất trắc hiểm nguy, người ta sẽ thất vọng, sẽ bị cám dỗ rút lui, vì không phải ai cũng có tâm trạng phiêu lưu như những nhà thám hiểm. Chúng ta cũng vậy, trong cuộc sống thường ngày, khi gặp may mắn hạnh phúc, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta vững vàng tin tưởng vào Chúa. Thế nhưng lúc gặp bệnh tật, hoạn nạn, đau khổ, phong ba bão táp trong cuộc sống, chúng ta mới nhìn nhận rằng mình chẳng hơn gì Thánh Phêrô. Nhưng với niềm tin Công giáo, chúng ta xác tín rằng Đức Kitô luôn luôn hiện diện trong mọi nẻo đường cuộc đời ta, lúc mạnh khỏe cũng như bệnh tật, khi thành công cũng như thất bại. Chúa vẫn sống với ta giữa phong ba bão táp trong đêm tối của cuộc đời. Ngài luôn luôn có đó để nói với chúng ta rằng: hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Vấn đề là trong hoạn nạn, trong đau khổ, ta có nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô trong cuộc sống chính mình để can đảm vững bước tiến tới. Giữa tiếng gió gầm, giữa bão tố cuộc đời, ta có nhận ra tiếng gọi của Chúa hay không? Kính thưa quý vị, cách đây đúng 18 năm, năm 1990, có một cặp thanh niên người Pháp đã tổ chức một cuộc du lịch vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Phi Luật Tân là quốc gia thứ 31, họ dùng xe đạp đến tham quan. Trong 7 năm liền, họ đã không ngừng dùng xe đạp di chuyển một cách thích thú hầu hết các quốc gia trên thế giới và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu. Họ đã khởi hành từ nước Pháp và bỏ ra 3 năm dùng xe đạp xuyên qua hai lục địa Âu Châu và Á Châu để đến Thái Lan. Họ dành một năm để giúp đỡ săn sóc các người tị nạn Việt bên Lào dọc theo biên giới Thái Lan. Họ dành 9 tháng dùng xe đạp đi từ Thái Lan xuyên qua Trung Hoa lục địa. Rồi họ để ra 6 tháng tham quan 3 nước Nhật Bản, Đại Hàn và Đài Loan. Thiếu nữ người Pháp tên là Marie Claude đã giải thích cuộc du hành mạo hiểm bằng xe đạp của họ như sau. Kể từ thời Marco Polo, con người không ngừng đi thám hiểm thế giới với mục đích và phương tiện khác nhau. Trong thời đại du hành vũ trụ bằng hỏa tiễn phi thuyền này, vấn đề đi vòng quanh thế giới bằng phương tiện thô sơ như xe đạp vẫn không ngừng thu hút nhiều người. Mạo hiểm như thế để giúp thay đổi cuộc sống, nhất là để tìm hiểu ý nghĩa và giá trị cuộc sống, đồng thời thâu nhận nhiều kinh nghiệm lớn lao quý báu. Cuộc mạo hiểm phiêu lưu nào cũng thích thú và nguy hiểm. Cô Marie Claude kể lại rằng, tại Thái Lan, họ đã bị hai tên cướp chặn đường toan hành hung. Tại Trung Đông, họ đã tận mắt chứng kiến cảnh chết chóc hàng ngày. Đặc biệt tại Ấn Độ, sau 2 tuần rút một trại cùi, họ đã ghi lại trong tập lưu niệm của họ như sau. Sau khi đến đây, chúng tôi cảm thấy không còn gì để than phiền trong cuộc sống nữa. Nếu mọi người nhận thức rằng Thiên Chúa luôn luôn có mặt trên mọi nẻo đường cuộc đời chúng ta, thì Ngài vẫn đang đồng hành với họ qua mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Kính thưa quý vị, lời tuyên bố trên đây phải chăng là một bài học quý báu và cũng là kinh nghiệm lớn lao nhất mà đôi bạn trẻ người Pháp nói trên đã cảm nhận được qua cuộc du lịch vòng quanh thế giới bằng xe đạp. Càng cắn với bao hiểm nguy, sợ được từng nỗi đau của người khác, cảm nhận được nhiều niềm vui cũng như đau thương của từng dân tộc khác nhau, tất cả đã cho họ bài học cao quý, đó là con người có thể vượt qua mọi hàng rào, vượt qua mọi ngăn cách để đến với nhau và yêu thương và phục vụ nhau. Và bất cứ nơi nào con người chân thành yêu thương và phục nhau, thì con người tự cảm thấy nơi đó là nhà của họ và quê hương của họ. Đời là một chuyến đi, có lên đường, có ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình với những giận hờn, ghen ghét, hận thù nhỏ nhen của con người, mới tìm thấy rõ ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Ra đi là chết trong lòng một ít. Cuộc ra đi nào cũng đòi hỏi con người phải dứt khoát từ bỏ những gì mình yêu thích vì tư lợi ích kỷ.
Kính thưa quý vị, với niềm tin công giáo qua tin mừng hôm nay, chúng ta có thể xác tín rằng trên bàn nẻo đường của cuộc đời, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, Thiên Chúa luôn luôn có mặt để hướng dẫn và nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Thật ra, không phải con người đi tìm kiếm Thiên Chúa cho bằng chính Ngài luôn đeo đuổi và tìm kiếm con người. Trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống, lúc nào Thiên Chúa cũng có mặt, trong an vui hạnh phúc hay trong thất bại khổ đau, trong hân hoan hay đau khổ, trong mạnh khỏe hay bệnh tật, Thiên Chúa luôn luôn ở cạnh ta để mời gọi ta tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Ngay cả khi chúng ta muốn khước từ và gạt Ngài ra khỏi cuộc sống, Thiên Chúa vẫn tiếp tục và yêu thương chúng ta. Với ánh sáng niềm tin công giáo, chúng ta cũng nhận định rằng nếu Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong mọi nẻo đường của cuộc đời, thì Ngài cũng luôn luôn hiện diện nơi những người nghèo khó, những bệnh nhân, những người nghèo khổ mà chúng ta thường gặp hàng ngày. Lúc đó, chúng ta sẽ nghe thấy Thiên Chúa nói với chúng ta rằng, mỗi khi các con giúp đỡ cho các người đau khổ, những người nghèo đói, là các con làm cho chính ta vậy. Xin quý vị hãy suy nghĩ để biết phải làm gì đáp lại tiếng Chúa kêu gọi qua những người đau thương, những người đau khổ bên cạnh chúng ta. Trân trọng kính chào quý vị.